18i.net giới thiệu câu chuyện Em Hiền và ông chủ. Ngày đầu tiên đến làm cho tiệm bán quần áo, Hiền được ông chủ ra tiếp đón và chỉ dẫn. Hiền đoán chừng ông cũng không khó quá như các chủ tiệm nàng đã làm qua, còn ông thì mới có chào hỏi sơ sơ mấy câu mà đã thấy mên mến Hiền. Ngoài những xã giao bình thường giữa chủ và thợ, ông luôn luôn lấm lét nhìn trộm Hiền, nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn tròn trịa làm ông để ý Hiền hơn những người thợ khác. Rồi từ đó, ông cố không trò chuyện thường nhật với Hiền, nhưng đôi mắt ông lúc nào cũng lột trần Hiền ra. Người đàn bà nào vào tiệm chả thấy cặp mắt thèm thuồng xé quần xé áo của ông, giết rồi cũng quen, và dần dà Hiền trở lên bao dạn hơn. Tự mình nhào đến to nhỏ với ông để làm bớt những ngột ngạt giữa hai người. Công việc bình thường mọi ngày vẫn trôi qua một cách chán chường, hoặc bận rộn với khách làm tay chân, hoặc đi sắm sửa rồi đưa về trưng diện khoe nhau. Những lời khen ngợi thật tình xen lẫn những câu bông đùa đầy hậu ý, Hiền không buồn phiền, chỉ cười nói giã là cho qua chuyện. Một tháng sau, việc gì sẽ đến đã đến. Một hôm Hiền mua được một đôi giày loại cột từ mắt cá chân lên đến gần đầu gối. Một thời thượng mà, Hiền ngồi trong góc tiệm, cột tới cột lui cả 15 phút mà vẫn không vừa ý, nên cứ tháo ra cột lại hàng chục lần. Ông đi ngang qua thấy ngứa mắt, nói đùa một câu, làm không được thì để tôi làm cho. Biết bọn con gái đã đi ăn chưa gần hết, nên Hiền mạnh dạn tâu miệng cười, chú giỏi, chú cột giùm Hiền đi. Không ngờ nói chơi mà thành ra trúng mánh, ông được công khai giờ mó chân Hiền. Ông ngồi xuống đối diện Hiền, đưa hai tay lên cột từng sợi dây giày chung quanh cặp chân nõn nà của Hiền. Ông lúng túng, run run làm Hiền cười thầm, à già này cũng chưa có dạn gái cho lắm. Ông ngồi trên cái ghế đầu, khúm núm không dám để Hiền thấy con cu trong quần mình, bắt đầu ngó ngoáy đứng dậy. Còn Hiền cũng ngượng ngùng không kém, cố gắng kẹp hai chân lại cho kín đáo, đúng kiểu con nhà lành. Lúc nói bông đùa với ông, nàng quên khuấy là mình đang mặc váy đầm. Hiền ngồi trên ghế đưa hai chân trần cho ông cột dây, lúc co chân này, lúc duỗi chân kia, quay tới quay lui, động tác nào sơ ý là cái xì líp màu hồng lại ẩn hiện trước mắt ông, khiến nàng phải tìm đủ cách để không cho cái xì líp đó nhảy múa. Nói thật ra Hiền có cảm tưởng không những cái quần xì mà cả cái lồn của Hiền cũng tranh nhau khoe sắc khoe màu với ông. Hiền hơi nhột nhạt nói một câu lãng xẹt, với hy vọng đánh lạc hướng nhìn của ông, em quên thoa kem nên da chân hơi khô, khó cột hả anh. Thường ngày Hiền gọi ông bằng chú, không biết tại run hay vì hứng lớn làm Hiền đổi từ chú thành anh. Ông cũng hứng khôn cùng nên nhắm mắt trả lời Hiền, da Hiền mềm mại dễ thương quá, thánh cũng muốn hôn. Hiền đỏ mặt, da gà nổi lên khắp người, nước lồn hình như đang trào ra, nàng cũng đành ỏn ẻn nuốt ngụm thuốc liều. Vậy mà chồng em chưa bao giờ đụng môi tới. Nói rồi Hiền khép chặt hai chân lại, cắp đứt cặp mắt thèm thuồng của ông. Quần xì nhỏ thường Hiền có vài chục cái, nhưng không hiểu tại sao bữa nay nàng lại chọn cái quần trong thuộc loại hở hang nhất, mảnh đằng sau thì che đủ mông, còn đằng trước thì chỉ là một sợi dây nhỏ chạy từ một sợi dây khác ngang rốn xuống thẳng hai mép lớn nhạn thín. Nếu cởi ra thì sợi dây đó sẽ chìm sâu vào trong hai mép lồn rồi chui ra chỗ lỗ đít để dính vào miếng vải che đàng mông. Gió mát phe phẩy lồn Hiền bên ngoài, còn bên trong Hiền đã cảm tưởng như nước nhờn càng ra nhiều thêm. Hiền mà quên kẹp chân lại và lỡ ông nhìn được, nhất định sẽ thấy lồn Hiền trần như nhộng phơi, bầy tôi hô cả trong lẫn ngoài. Hai tay ông vẫn run run, không biết ông có cố ý hay không mà loay hoay mãi đến lần thứ ba, ông mới cột được hai bên cân nhau. Hiền lý nhí cảm ơn và nhảy xuống khỏi ghế. Chẳng biết ông đã được rửa mắt thế nào mà mặt mũi trông đỏ gay đầy hứng thú. Những ngày sau, Hai người cứ gặp nhau là ngượng ngùng, cố tránh né nhau mãi, rồi Hiền cũng cố bông đùa với ông, chú có thấy gì không? Ông cười rủi và thẳng thắn đáp, mờ mờ, ảo ảo chỉ làm cho người ta ham thêm. Hiền đâu có hỏi chú ham hay không ham mà chú khai, ông nào cũng vậy hết. Từ ngày đó, những câu đối thoại giữa Hiền và ông càng huyền bí kiểu hai ba nghĩa làm càng kích thích hai người. Cuối cùng ông hỏi nhỏ Hiền, nếu ham thiệt thì sao? Hiền biết mấy ông quá mà. Có điều cái ông ở nhà Hiền ham mà chẳng thèm đụng tới. Hiền biết đây có người đang lên cơn sốt không, xí, già mà ham. Và ông hiểu mình cần tiến nhanh tới mục tiêu, nên ông càng chiều chuộng, săn đón Hiền thêm. Hiền tự nhiên thấy mến và thân ông hơn. Tuy cả hai lúc đông người vẫn giữ một khoảng cách xa xôi lạnh lùng, Hiền nhiều lúc ngồi ngắm ông, lòng vui vui và công nhận ông bề ngoài không đến nỗi tệ. Tuy ngoài 50 và tóc đã bắt đầu hoa râm, đạo mạo, nhưng sao trông vẫn ngon lành không thua gì đám trai trẻ. Hiền tự hỏi, không biết ông có thuộc loại thầy đủ hay không, và nàng hy vọng là đường chăn gối của ông nhất định phải trì hơn chồng nàng. Phần ông, những lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ đến Hiền, con cu của ông nó rưng rưng và nước miếng ông chảy ra giàn giụa. Ông thèm được hôn cặp chân đó, ông thèm được hôn cao mãi lên phần thân thể cao cao bên trên hai đùi trắng dài, và nhất là được hôn chỗ da thịt ông thấy thấp thoáng bữa hôm trước, thể là hai tư tưởng dâm dục có điểm hội tụ và hai thân xác tội lỗi nóng bỏng dính vào nhau tại một nơi xa chồng Hiền và xa vợ ông. Dìu nhau vào trong phòng khách sạn, họ ôm nhau như sam, hai cặp môi thay phiên mưa lên mặt, lên hai thân thể trần truồng, nhìn đôi trai gái lọa lồ, không biết ai đã cởi đồ ai trước. Chỉ thấy ông bồng Hiền lên hôn lên trán, lên môi, lên cổ, lên nách, lên vú. Hiền ôm chặt ông như sợ mất ăn vụng, sao mà nó ngon thế. Ông càng hôn, Hiền càng đê mê hưởng thụ. Ông tham lam đưa tay giờ xuống dưới đùi, dưới háng người con gái. Hiền dùng mình, nước trong lồn Hiền bắt đầu chảy ra nhiều thêm. Ông nhẹ nhàng đặt Hiền xuống giường, lại mưa hôn từ đầu xuống chân. Rồi cặp môi ông lại đi từ chân đi lên, nhưng lần này môi ông ngừng ngay giữa hai đùi Hiền. Ông banh háng Hiền ra đưa môi vào phía dưới bụi rau thơm tìm nguồn nước và ngọc. Cặp môi tham lam nuốt cả hai cái mép ướt nhẹp vào trong miệng, và cái lưỡi điệu nghệ của ông đi vòng vo quanh hột le rồi nhảy múa trên cái lỗ tai nho nhỏ mềm mềm. Hiền oan oại trong lạc thú, cả thân hình nàng cong lên từng nhịp. Cả đời Hiền có bao giờ được người đàn ông nào hôn say đắm và trọn vẹn như vậy. 3 năm trời ở với anh chồng cờ bạc, Hiền chưa biết hưởng lạc là gì. Đi nhậu say về là hắn đè Hiền ra đục tơi tả, chả cần biết Hiền đã sẵn sàng hoặc có tới hay chưa. Nàng nhớ mãi mùi rượu nồng nặc, cặp mắt đỏ gay, một thân hình cuồng bạo đè lên thân thể mảnh mai uyểu điệu của Hiền. Hận thù sa đọa hoặc làm tội Hiền chứ đâu có phải là làm tình như đa số các bà vợ Á Đông khác. Nàng chỉ biết nắm ngửa đưa lồn ra chiều chồng, đâu ngờ có ngày thần tiên như hôm nay. Nhìn Hiền run lên vì sung sướng, ông biết mình đã đạt được kỳ vọng của Hiền, nên ông không vội bồi thêm những tuyệt chiêu của thuật chăn gối vợ chồng mà thong thả ngắm nghía Hiền từ đầu đến chân. Ông sờ soạng chiêm ngưỡng từng mảnh da thịt tươi mát của Hiền, miệng lẩm bẩm, chú thương Hiền quá. Ông cố kéo dài những giây phút vàng ngọc ông dành cho Hiền, không một gang tấc thân thể nào của Hiền mà không có dấu đôi môi ông. Ôi sao làm tình nó sảng khoái cỡ nào. Hiền nghĩ mình có thể chết cho người đàn ông này. Nước lồn càng ra lai láng, Hiền dạng chân ra hưởng thụ. Hiền nhắm mắt lại sung sướng, cùng lúc Hiền mở rộng cặp đùi ra, một vài giọt nước tình lóng lánh chảy chung quanh hai mép lồn. Không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, ông đút ngón tay phải vào giữa những giọt tong ánh đó, ngoáy ngược lên nóc lồn. Hiền càng uốn éo run rẩy, thở dồn dập như thiếu hơi. Hiền đang tới lần thứ hai, ông tung thêm một tuyệt xảo nhà nghề, ngón tay vừa móc trong nóc lồn khều khều ngay điểm kích dâm, thì ông đưa miệng xuống ngập vào hột le hiền mút nhẹ nhàng, cả trong lẫn ngoài lồn hiền được mơn trớn đú đợn cùng một lúc. Lại những cơn rú hoan lạc từng chập vang lên trong căn phòng nhỏ, cả người hiền quỷu lai, nước lồn ra thêm và bắt đầu tràn ra thật nhiều như để chia vui với hiền. Hiền đã sướng tê cả lồn và cu ông bắt đầu thấm mệt. Ông đứng dậy ra ngồi lên cái ghế đầu gần giường, kéo hiền dậy và nói, em ngồi lên chim anh nghe. Dạ, em sướng mấy lần rồi. Tay chân còn bùn rùn, anh bồng em lên đi. Ông dìu hiền lại gần mình rồi bế xốp hiền lên đặt nàng ngồi hẳn lên cái cọc thịt hùng dũng của ông. Hiền rú lên như người bị thọc tiết. Miệng lẩm bẩm, em sướng quá anh ơi. Hai tay ôm chặt lay lưng ông, hai tay ông được dịp thong thả kéo ghì mặt hiền vào hôn, rồi đi vòng xuống cặp nách nhản nhụi, cặp vú bồng bềnh tròn trịnh hôn và hôn mê mải thật lâu. Hôn xong, ông lại bồng hiền lên và hạ nàng xuống con cu như giã gạo ngược, lại thêm những tiếng gào thét man dại của người đàn bà. Lần này ông không kiềm chế được nữa, nhấp con cu ra vào thêm được hai lần là tinh trùng ông bắn xối xả vào lồn hiền. Ông im lặng hưởng thụ, rồi hai người lết lên giường thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ông thấy ông và hiền nằm ngược chiều với nhau, miệng ông đang úp vào háng hiền, nước tinh trùng tan ra hòa lẫn nước lồn bắt đầu chảy, dính cả lên miệng ông, không bỏ uổng những giọt nước quý giá này. Ông nằm ngửa ra giường và xốp hiền dậy để lồn hiền thẳng trên miệng mình, rột một cái, bao nhiêu tinh khí và nước lồn đều tọt vào trong miệng ông. Mùi tanh tanh bùi bùi làm ông sảng khoái hơn là uống rượu. Ông liếm hết những giọt tinh nhờn còn dính chung quanh lồn rồi đặt hiền xuống giường, ngủ cho đến sáng, hết